Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng Giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử có đến 5 người Mỹ gốc Việt giành được ghế trong cơ quan lập pháp của một tiểu bang sau bầu cử giữa kỳ vào tháng trước. Một trong những vị tân dân biểu này hy vọng rằng người Việt ở Mỹ bỏ qua những chia rẽ đảng phái để ủng hộ các ứng cử viên gốc Việt đạt những thành tích cao hơn nữa.
Mỹ xin rằng bỏ cái chữ R, bỏ cái chữ D đi. Cộng đồng người Việt sẽ thương người Việt.
Chính quyền ở Phú Yên liên tục sách nhiễu một thầy truyền đạo của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, thậm chí còn phạt tiền và đe dọa trong 3 tháng qua kể từ khi ông bị nhân viên an ninh chặn cuộc tiếp xúc với các quan chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ nhà nước không chấp nhận. Họ lợi dụng đây là trong đảng, trong nước. Tôi không biết cái chuyện này.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Lần đầu tiên trong lịch sử có đến 5 người Mỹ gốc Việt giành được ghế trong cơ quan lập pháp của một bang sau bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11. Một trong những vị tân dân biểu này nói với VOA, bà hy vọng người Việt ở Mỹ bỏ qua những chia rẽ đảng phái để ủng hộ các ứng cử viên gốc Việt đạt những thành tích cao hơn nữa. 5 vị tân dân biểu bang Oregon này là các bà Hoa Nguyễn ở địa hạt 48, Thủy Trần địa hạt 45, Khanh Phạm ở địa hạt 46, và hai ông Daniel Nguyễn ở địa hạt 38, Hải Phạm ở địa hạt 36. Bà Khanh Phạm là dân biểu tiểu bang đương nhiệm tái đắc cử. Cả 5 vị đều là ra tranh cử dưới màu áo đảng Dân Chủ tại các hạt Washington, Monomah và Clackamas của bang Oregon, những nơi có truyền thống bầu cho ứng viên Dân Chủ. Chúng ta nói rất nhiều về tính đại diện, chúng ta nói về tính bao gồm. Nhưng chỉ khi bạn có những người lãnh đạo giống bạn, có xuất thân tương tự như bạn, nó sẽ khiến bạn cảm thấy mình là một phần của câu chuyện. Dân biểu Daniel Nguyễn, người đại diện cho khu vực hồ Oswego và Tây Nam Portland, nói với trang mạng Con của Oregon. Các vị dân biểu đắc cử này là con cái của dân tị nạn Việt Nam đến Mỹ trong và sau chiến tranh, trong những năm 1970 và 1980. Dân biểu Khanh Phạm là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện bang Oregon vào năm 2020. Các dân biểu cho biết, việc phải mất nhiều thời gian như vậy, người Mỹ gốc Việt mới nắm được các vị trí lãnh đạo chính trị là bằng chứng cho thấy những thách thức và thành kiến mà họ đối mặt. Tôi nghĩ đối với thế hệ đi trước, như cha mẹ tôi nghĩ họ thực sự sốc. Thành thật mà nói, họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng con cái họ hay bất kỳ ai trong gia đình sẽ ra đại diện cho cộng đồng trong chính quyền, Khanh Phạm nói với Con. 5 vị dân biểu gốc Việt trong Hạ viện bang Oregon chiếm tỷ lệ 8%, cao hơn so với tỷ lệ người Mỹ gốc Á ở Oregon là 6%, theo Cục Điều tra Dân số Mỹ. Trong một tuyên bố vào đêm bầu cử, bà Thủy Trần cho biết bà tự hào được cùng với con số kỷ lục những người Mỹ gốc Việt ra tranh cử trong kỳ bầu cử giữa kỳ vào năm 2022. Chiến thắng này không có nghĩa là cuộc chiến dừng lại ở đây. Cơ quan lập pháp bang trong năm tới sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm lớn, sẽ phải giải quyết tình trạng vô gia cư, giá nhà ở và chi phí y tế tăng cao, biến đổi khí hậu và đem đến sự an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Tôi đã sẵn sàng làm việc, bà Thủy nói. Trao đổi với VOA, bà Thủy Trần, tức Trần Chu Thủy, trung tá không quân thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, nói y tế, chăm sóc trẻ em, nhà cửa giá phải chăng và giao thông là những ưu tiên của bà khi bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9 tháng 1 năm sau. Mục tiêu của bà với tư cách dân biểu, bà nói, là giúp cho người dân trong bang Oregon có đời sống tốt đẹp hơn. Dân biểu Thủy Trần cho biết bà ủng hộ chăm sóc sức khỏe phổ quát, tức Universal Healthcare, để tất cả mọi người dù giàu hay nghèo đều được tiếp cận y tế. Bà cũng chỉ ra tình trạng chi phí giữ trẻ quá đắt đỏ, nên nhiều phụ huynh không có điều kiện đi làm, kiếm tiền, lo cho cuộc sống, và giá nhà cửa cao ngất khiến nhiều người ở Oregon không mua nổi nhà. Phải có biện pháp làm sao có đủ nhà cửa giá cả phải chăng để người dân có thể mua được, bà nói với VOA. Bà cũng quan tâm đến việc xây dựng hệ thống đường xá, cầu cống ở Oregon làm sao để giúp người dân thuận tiện đi lại, đồng thời không gây ô nhiễm không khí quá nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bà cho biết những ưu tiên này của bà cũng là những vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam rất nhiều. Bà giải thích rằng người Việt rất quan tâm đến việc chăm lo cho con nhỏ, và nhiều người trong số họ dù có đi làm nhưng không có khả năng mua bảo hiểm sức khỏe, trong khi trong cộng đồng Việt Nam rất nhiều người bị bệnh tiểu đường. An toàn cho cộng đồng gốc Á cũng rất quan trọng, nhất là trong thời đại dịch ở bang Oregon đã xảy ra nhiều vụ là tội ác thù hận nhằm vào người Á Đông, bà Thủy nói. Là ứng viên dân chủ trong khi cộng đồng Việt Nam có truyền thống ủng hộ đảng Cộng Hòa, bà Thủy kêu gọi cộng đồng Việt Nam ủng hộ cộng đồng mình thay vì đảng phái. Nếu cộng đồng Việt Nam vì lý do dân chủ hay Cộng Hòa mà không ủng hộ thế hệ trẻ để họ đi những bước đầu ở tiểu bang, thì cộng đồng chúng ta không chỉ ở Oregon mà cả ở trên nước Mỹ này sẽ không có tiếng nói ở Washington DC, bà nói. Bà lập luận rằng người gốc Việt phải từng bước thắng ở cấp thành phố, cấp hạt, cấp tiểu bang thì mới leo dần lên cấp liên bang. Khi đó, cộng đồng gốc Việt mới có tiếng nói, mới có tác động lên chính sách đối với Việt Nam, bà nhận định.
Xin rằng bỏ cái chữ R, bỏ cái chữ D đi, cộng đồng người Việt sẽ thương người Việt.
Tại sao người Việt mình lại phải chia rẽ, ủng hộ cộng đồng cao hơn tính đảng phái chứ, bà nói thêm. Bà kêu gọi cộng đồng Việt Nam đừng chụp mũ người này hay người kia là thân cộng, đừng nghe những luận điệu trên mạng xã hội và đừng ép buộc người trẻ phải theo Cộng Hòa. Về lý do bản thân bà và những người trẻ gốc Việt khác ra tranh đấu dưới màu áo dân chủ, bà cho biết, y tế, nợ nần nhà cửa, nợ nần sinh viên, ai ủng hộ người Việt mình? Có nhiều người Việt vì chiến tranh mà cho rằng đảng này hay đảng kia ủng hộ Cộng sản, trong khi cái mình nên chú ý là đảng nào ủng hộ mình ở hiện tại, chứ đừng nhìn về quá khứ nữa. Khi được hỏi về lý do thành công trong kỳ bầu cử lần này của 5 người trẻ gốc Việt, bà Thủy nói đó là do người Việt hy sinh tất cả cho con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ vào sự hy sinh của ba má, ông bà, cô chú mà mình được lo cho học hành đến nơi đến chốn, được nên người để lúc này mình có thể bước ra khỏi những lo âu trong cuộc sống mỗi ngày để lo cho cộng đồng, bà lý giải. Bà chỉ ra sự đa dạng của 5 vị dân biểu gốc Việt. Bản thân bà là bác sĩ nhãn khoa, Hải Phạm là nha sĩ, Daniel Nguyễn mở nhà hàng, Hoa Nguyễn làm trong ngành giáo dục, còn Khanh Phạm làm trong một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường. 5 người chúng tôi là 5 đường đi khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ chúng tôi đều có tình thương của gia đình, bà nói. Nếu cộng đồng Mễ, cộng đồng da đen cũng tận tụy với con cái như vậy, thì họ cũng sẽ thành công như cộng đồng Việt Nam, bà nói thêm. Bà cho rằng các ứng cử viên gốc Việt muốn vươn lên trong đời sống chính trị Mỹ thì phải vượt ra khỏi cộng đồng Việt Nam và tranh thủ được sự ủng hộ của các sắc dân khác. Bà chỉ ra rằng cuộc đua vào Hạ viện bang của bà chỉ diễn ra ở phạm vi một địa hạt cho dân biểu tiểu bang với dân số không đông. Nếu ra tranh cử vào Quốc hội liên bang thì cần phải vận động bao nhiêu địa hạt như vậy, bà đặt vấn đề, và cho rằng các ứng cử viên gốc Việt phải bỏ rất nhiều công sức để xây dựng cơ sở, tức base building, trước khi vươn đến cấp liên bang. Khi được hỏi lý do dấn thân vào con đường chính trị, bà Thủy nói bà muốn tiếp tục con đường giúp đỡ mọi người như ba má bà đã dạy cho bà từ nhỏ. Mình đã từng tham gia hội sư tử ở Oregon để giúp những người không thể mua mắt kính hay thiết bị trợ thính, vào quân ngũ để giúp đất nước, đi tình nguyện ở các cơ sở y tế nhân đạo để giúp đỡ người dân. Bây giờ mình vào Hạ viện bang chỉ là con đường để tiếp tục giúp đỡ người dân thôi, bà giải thích.
Chính quyền ở tỉnh Phú Yên liên tục sách nhiễu một thầy truyền đạo của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, thậm chí còn phạt tiền đe dọa trong 3 tháng qua và tịch thu xe máy của tín đồ này kể từ khi ông bị nhân viên an ninh chặn cuộc tiếp xúc dưới quan chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Nay E. Blank, một người thường theo đạo Tin Lành ở xã Y Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, nói với VOA rằng chính quyền địa phương đã nhiều lần đến nhà ông yêu cầu nộp phạt số tiền 4 triệu đồng do lôi kéo tụ tập đông người tại tư gia khi họ nhóm họp để thực hành đức tin của mình. Ông Iblan cho biết việc sách nhiễu này đã gia tăng đến mức ông bị canh giữ mọi lúc mọi nơi sau khi ông gặp gỡ viên chức ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8. Ông có lịch hẹn gặp với phái đoàn phụ trách tôn giáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 9, nhưng cuộc hẹn thứ hai này bất thành do chính quyền tỉnh Phú Yên đã câu lưu ông khi ông đến bến xe Phú Lâm ở thành phố Tuy Hòa. Gần đây nhất, vào ngày 22 tháng 11, chính quyền lại kéo đến khám xét nhà ông và yêu cầu nộp phạt, nhưng ông nói ông không có tiền và không đồng ý nộp phạt, nên họ đã tịch thu chiếc xe máy trị giá 28 triệu đồng của ông. Ông Yblang nói.
Như thế này này, tao chứ cái tư phạt mà do nhà nước không chấp nhận thì hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên. Thứ hai nó là gặp bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì thấy nhà nước không chấp nhận, không lên nói chúng tôi là lợi dụng tôn giáo mới đi gặp. Sao tôi nói là do nhà nước không có cho tự do thực, không có cho tự do thực sinh hoạt để tôi mới đi gặp, để nói nhà nước sẽ có tự do hơn. Ông muốn phạt tiền. Ông nói là phạt tiền 4 triệu do hội thánh Tin lành Đấng Christ nhà nước không chấp nhận. Lợi dụng đây là trong đảng trong nước. Tôi nói tôi không biết cái chuyện này, không biết tôi chỉ.
Họ có đưa cái biên bản cho ông không thưa ông ạ?
Nó không có đưa, không có đưa biên bản.
Và khi mà ông nói là không có tiền và họ đã tịch thu chiếc xe gắn máy, thì khi tịch thu chiếc xe gắn máy thì họ có lập biên bản là giữ chiếc xe gắn máy không ạ?
Không, nó không lập biên bản, ông đọc lệnh thôi, ông có lập biên bản mà ông đọc lệnh thôi, ông đọc lệnh là tịch thu tài sản của một thương, tịch thu tôi là tôi nói là tôi cái ông muốn thu là thu, tôi là không có sai, tôi không chấp nhận, tôi nói vậy.
Khi được hỏi chính quyền có lập biên bản tịch thu xe máy hay không, ông nói họ chỉ đọc lệnh khám xét nhà, tịch thu xe nhưng không để lại biên bản. VOA đã liên lạc chính quyền các cấp ở Phú Yên và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị cho ý kiến về vụ cưỡng chế tịch thu tài sản và cáo buộc sách nhiễu đối với ông Yblang nhưng chưa được phản hồi. Một đoạn video mà VOA được xem cho thấy các lực lượng công an có cả những người mang cảnh phục và thường phục cùng nhiều phương tiện cơ giới của chính quyền được huy động khi thi hành lệnh cưỡng chế tại hộ gia đình ông Yblang. Luật pháp Việt Nam quy định rằng trong những trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng cá nhân tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành thì có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tịch thu tài sản là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng tại đất nước này. Trao đổi với VOA qua email hôm 28 tháng 11, Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết sẽ tìm hiểu sự việc và sẽ phản hồi sau. Hàng năm trong báo cáo về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều lưu ý về việc chính quyền sách nhiễu tín đồ Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên. Vào tháng 7, các tín đồ tại xã Yalam cũng đã bị chính quyền phá rối, sách nhiễu, tịch thu lịch và thậm chí còn bị hăm dọa. Sau đó, họ đã mời ít nhất 3 thành viên của Hội Thánh, bao gồm có ông Lang, lên trụ sở công an làm việc. Trao đổi với VOA từ bang North Carolina, Hoa Kỳ, Mục sư Aga thuộc Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên nói.
Cái nguyên nhân chính mà họ đã làm biết bao nhiêu cái thời gian mà anh em ở trong đó bị bắt bớ rất nhiều là cái mục đích của họ là muốn giải tán cái Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên này. Thì họ luôn cho rằng là Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên là gọi là tổ chức phản động, là muốn chống lại chính quyền nhà nước Việt Nam. Bởi vì lý do đó thì họ luôn luôn bị ngăn cản và tìm cách để giải tán.
Không riêng gì ở Phú Yên, các tín đồ của Hội Thánh ở Đắk Lắk trước đó cũng bị chính quyền mang loa phóng thanh đến một điểm nhóm và yêu cầu giải tán, mục sư Aga cho biết thêm. Vào tháng 7, 2020, truyền hình an ninh, một kênh thông tin của Bộ Công an, đã phát phóng sự cáo buộc Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên đang hoạt động chống chính quyền Việt Nam với sự tài trợ từ nước ngoài. Chính quyền cho biết Hội Thánh đang có khoảng 27 điểm sinh hoạt ở 5 tỉnh thành, gồm Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng và Trà Vinh, trong khi Phú Yên được xem là địa bàn mới của nhóm tôn giáo này. Hôm 17 tháng 11, trả lời đề nghị bình luận của VOA về việc một số tín đồ tin lành ở Tây Nguyên bị cấm xuất cảnh khi họ tham dự hội nghị tự do tôn giáo khu vực Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam không xác nhận cũng không phủ nhận sự việc này, nhưng nói rằng các tín đồ và tổ chức tin lành được tạo điều kiện tích cực tham gia vào đời sống chính trị xã hội, khởi xướng, tổ chức các hoạt động xã hội như từ thiện, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng cầu đường nông thôn, hỗ trợ giáo dục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.